Kinh Niết Bàn quyển 31 nói giới cũng là thê đắng của tất cả thiện pháp. Thê tức là cầu thang, lên lầu phải đi cầu thang. Đắng ở đây cũng có nghĩa là cầu thang, kê chân. Ngày nay chúng ta gọi là bậc tam cấp. Bậc này cao hơn bậc kia. Bậc là gì? Là nấc thang của tất cả thiện pháp. Tất cả thiện pháp như lên lầu. Muốn lên lầu cần phải có cầu thang. Nói cách khác, chúng ta muốn nâng cao cảnh giới của mình, nương tựa duy nhất chính là giới luật. Lìa giới luật, ta dùng phương pháp gì để nâng cao cảnh giới? Trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng Bồ Tát có 51 cấp bậc thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, 50 bậc. Ở trên còn có đẳng giác, diệu giác, 52 cấp bậc. Năm mươi hai cấp bậc này dựa vào điều gì để đi lên? Hoàn toàn dựa vào giới luật. Lời này trước đây Đại sư Chương Gia đã dạy tôi. Vì tôi học Phật là đi vào bằng con đường học thuật, hay nói cách khác là đi vào từ giải môn, chứ không phải từ hành môn. Theo thầy Phương nghiên cứu triết học, xem kinh Phật như một môn triết học vậy, cho nên không có hành môn. Đại sư Chương Gia lo lắng, nhưng không còn cách nào khác. Nếu trực tiếp dạy tôi tiến tu từ giới luật, với trạng thái lúc đó tôi sẽ không tiếp thu. Mà còn cho rằng như thế nào, đó là mê tín. Đồng thời sanh hiểu lầm nghiêm trọng đối với giới luật. Giới luật là gì? Giới luật là quy phạm cuộc sống. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặt ra từ 3.000 năm trước, là quy phạm cuộc sống của người Ấn Độ cổ. Chúng ta học Phật là phải trở về 3.000 năm trước, phải làm người Ấn Độ. Nói thế nào cũng không thông. Tư tưởng tôi toàn là lý thuyết ngược ngạo. Đại sư Chương Gia rất khó khăn, nhưng Ngài có phương tiện thiện xảo. Mỗi lần tôi đến học với Đại sư, ông nhất định, khi tôi ra về, ông nhất định đưa tôi ra cửa, đưa tôi đến cửa rồi nói một câu: giới luật rất quan trọng. Chỉ nói một câu này. Câu này tôi nghe chắc cũng khoảng mấy mươi lần, vì thế ấn tượng rất sâu đậm. Quý vị xem rất nhẹ nhàng, rất nhỏ nhẹ, đại khái người khác không nghe thấy. Đại sư đưa tôi ra cửa, hai thầy trò đi rất gần nhau. Khi đại sư giảng sanh, đại sư giảng sanh đặc biệt dựng lên một lò hỏa thiêu, không phải chung với người khác, đặc biệt dựng lên một lò hỏa thiêu. Phật sống Cam Châu chủ trì lễ tang này. Sau khi hỏa hóa, chúng tôi ở tại chỗ hỏa tang. Nơi hỏa tang đại sư là một nơi rất đặc biệt, không phải nơi hỏa tang bình thường. là sau giường của một ngôi chùa, che một cái lều. Phật sống Cam Châu ở trong lều đó khoảng 10 ngày. Tôi ở đó 3 ngày. Lúc đó tôi bận đi làm, xin nghỉ phép 3 ngày. Ở cạnh linh cữu của đại sư 3 ngày. Trong 3 ngày đó tôi luôn suy nghĩ. Tôi theo học với đại sư Chương Gia 3 năm. Ngài đã dạy tôi những gì? Ấn tượng sâu sắc nhất mà đại sư thường dạy tôi, giới luật rất quan trọng. Tôi nghiêm túc suy nghĩ, vì sao đại sư nói câu này nhiều lần như vậy? Ông không hề miễn cưỡng tôi. Cuối cùng tôi cũng thông suốt. Pháp thế xuất thế gian không giống nhau. Lễ của pháp thế gian, đầu tiên tôi vốn xem nó như pháp thế gian, nhìn sai. Lễ của pháp thế gian ba đời không giống nhau. Hạ Thương Chu, nó như thế nào? Nó tùy theo thời đại, tùy theo tập quán sinh hoạt của con người mà sửa đổi, giống như hiến pháp của quốc gia, cách vài năm phải cải sửa một lần. Không sửa đổi sẽ không thích ứng, vì xã hội rất nhiều biến hóa. Phật là pháp xuất thế gian, phải siêu diệt luân hồi lục đạo, siêu diệt mười pháp giới. Nó không thể thay đổi, thay đổi là không ra được, không thể vượt thoát. Từ trên nền tảng này tôi khẳng định, giới luật là pháp thánh hiền. Nếu muốn làm thánh hiền thánh nhân, nhất định phải làm đúng như vậy. Giới luật của Phật không phải là thứ bình thường, cho nên không thể chỉnh sửa. Vì thế mới khẳng định, giới luật không thể sửa đổi.